Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ đảm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Em hôm qua chúng ta nói về một cái hồ sơ mà liên quan đến tai nạn xe gây tử vong cho người lái xe và người hành khách trên cái xe đó. Và chúng ta biết rằng là khi những người ở dưới tuổi vị thành niên mà chúng ta định nghĩa ngày hôm nay đó là dưới 18 tuổi, khi họ muốn lái xe thì họ phải có cái sự đồng ý của người cha mẹ hoặc là người giám hộ ký cái giấy cho họ được lấy cái bằng lái xe. Ngày hôm nay cái hồ sơ này nó tương tự như vậy mà có lẽ cái kết quả nó khác đi một chút. Có một cái chi tiết trong đó làm tôi thắc mắc. Cái chi tiết đó nói rằng là cái lúc mà cuộc tai nạn xảy ra, cái người con là một người dưới tuổi vị thành niên 20 tuổi. Thì tôi mới hỏi, ủa tại sao 20 tuổi? Tôi tưởng là 18 tuổi, nhưng mà quý vị biết không, cái hồ sơ này nó lâu lắm rồi. Cho nên tôi quyết định tôi đi vào cái lịch sử của nhà lộ vận. Nhà lộ vận là Department of Motor Vehicle đấy. Chúng ta gọi là DMV đấy. Mà tại sao tôi phải nói những cái chữ này là bởi vì tôi nói nhà lộ vận chả ai hiểu cả. Nhưng tôi nói DMV thì nhận ra ngay tức khắc. Nhiều khi nó cũng khó lắm. Nhưng mà chúng ta cũng phải theo thời gian và theo cái sự đòi hỏi bởi cái sự hiểu biết của cái người nghe để chúng ta nói làm sao cho nó hiểu. Vì vậy quý vị biết khi mà tôi nói chuyện trên chương trình đấy, tôi nói chuyện với quý vị không phải dùng những cái từ luật pháp nhiều hoặc là những cái điều khoản luật pháp nhiều. Tại vì nó không có nghĩa lý mấy khi mà chúng ta không có nhớ được những cái điều khoản đó thì tôi mới nói như là tôi nói chuyện với quý vị vậy. Vì vậy mà chúng ta mới có cái chương trình này để chúng ta hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn về những cái trường hợp khác nhau khi chúng ta đối diện với những vấn đề liên quan đến pháp luật. 1901, California, những điều luật ở California cho phép những thành phố và những quận hạt ban phát những cái bằng lái xe, mà đây không phải là xe, mà cái bằng lái cho những người lái xe đạp, những người lái xe ba bánh, những người lái xe hơi, những người lái xe ngựa và những loại xe tương tự mà có bánh. Đến năm 1905 thì tiểu bang California nhận ra rõ ràng là họ phải ban phát những cái bằng này khi những người lái những cái xe này đăng bạ và làm cái việc này được giao cho Bộ Ngoại giao. Chúng ta gọi Ngoại giao, nhưng mà đó là Secretary of State, ha, tức là cái văn phòng của tiểu bang ở trên Sacramento ngày hôm nay. Thì cái văn phòng này đưa ra những cái đăng bạ về xe từ 1905 đến 1915. Và vào cái lúc đó thì Thượng nghị sĩ Burt Orr đưa ra một cái bộ luật về giao thông chúng ta gọi đó là bộ luật giao thông của 1915 và bắt đầu tạo ra cái nhà lộ vận này. Thế đến cái năm đó thì họ đã đăng bà ở California thôi á là 1.191.000 cái tờ giấy đăng bạ xe và license. Quý vị có thể tưởng tượng năm 1915 ngày hôm nay thì cũng không biết bao nhiêu triệu triệu phải không? Đến 1921 thì cái quyền hạn và cái bổn phận của nhà lộ vận được chuyển tới cái văn phòng của nhà lộ vận, nhưng nhà lộ vận vào lúc này là một phần của bộ phận tài chính. Và từ đó họ thấy rằng là ồ, cái văn phòng này bắt đầu làm được nhiều tiền ghê nhỉ. Ô, người này đang bạ xe trả bao nhiêu tiền, người kia đang bạ xe lấy cái bằng lái xe trả bao nhiêu tiền. Thế là đến năm 1931 thì nhà lộ vận đứng một mình, tức là bây giờ họ độc lập, họ chỉ là nhà lộ vận, họ không thuộc về cái bộ phận nào hết. Và trải qua bao nhiêu năm thì chúng ta biết rằng là những cái điều khoản đòi hỏi bởi nhà lộ vận là phải đăng bạ xe, phải làm thế này, phải làm thế kia, rồi chúng ta bắt đầu nói đến cái bằng lái xe của những người dưới tuổi vị thành niên. Ngày hôm nay những người dưới tuổi vị thành niên là những người dưới 18 tuổi, và khi họ muốn lái xe thì cái bằng lái của họ, cái đơn xin bằng lái của họ phải được ký bởi người cha, người mẹ hoặc là người có thẩm quyền trước pháp luật là người giám hộ. Và nếu cả hai người này đều có thẩm quyền thì cả hai người này đều phải ký cái tờ giấy đó. Và để lấy cái gọi là cái bằng permit hả, tức là cho phép được được lái xe á, thì phải, ít nhất là cái người này phải là 15 tuổi rưỡi và phải học. Học cái gì? Họ phải học lái xe từ 15 tuổi rưỡi đến 17 tuổi rưỡi. Họ phải học cái lớp học lái xe, hay là họ học cái lớp học về về cái đăng bạ, trong cái lớp học về cái việc lấy bằng lái xe có điều kiện. Cho đến khi họ học xong những cái lớp học đó và họ có một cái tuổi ít nhất là 16 tuổi và được ký giấy tờ bởi cha mẹ hoặc là người giám hộ hoặc cả hai thì họ mới có thể bắt đầu đi thi rồi lấy bằng lái xe. Quý vị biết những người dưới 18 tuổi, mà nó là 18 tuổi nhé, quý vị có thấy cái vấn đề ở đây không? Tại sao 18 tuổi khi mà cái bằng lái xe dưới 18 tuổi là có vấn đề, nhưng trên 18 tuổi thì không còn có vấn đề? Nhưng tại sao ở California này 21 tuổi mới được uống rượu, có bằng lái xe, có quyền đi lính, nhưng lại không được quyền uống rượu cho đến lúc 21 tuổi? Và trong thời gian những người giành lái xe, nếu họ có một cái vé phạt và họ không ra tòa thì nhà lộ vận sẽ treo bằng của họ cho đến khi họ ra tòa. Nếu họ có một cái cuộc đụng xe mà họ có lỗi trong 12 tháng thì họ sẽ có một cái lá thư cảnh cáo. Nếu họ có hai cuộc đụng xe mà họ có lỗi trong 12 tháng, họ không được lái xe trong 30 ngày, trừ khi họ lái xe có bố mẹ của họ ngồi trong xe hoặc là một người lớn trên 21 tuổi. Nếu họ 3 lần lái xe mà có lỗi, đụng xe, lái xe đèn đỏ cái gì đó mà có lỗi thì bằng lái của họ sẽ bị treo 6 tháng và họ sẽ bị quản chế, cái bằng lái của họ đã sẽ bị quản chế trong 1 năm. Và còn nhiều nữa, cái mà những người dưới 21 tuổi này đó là phải cẩn thận là không có được uống rượu rồi lái xe nhé. Uống rượu lái xe là coi như cái bằng xe 1 năm, không đi học được, không đi làm được, không giúp đỡ bố mẹ được. Không, không phải vui đâu. Ok, đó là cái hậu quả nếu mà những người ở dưới tuổi vị thành niên này là 21 tuổi đấy. Không, còn đối với vấn đề bằng lái thì cái bằng lái không có điều kiện là 18 tuổi trở lên, dưới đó thì cái bằng lái có điều kiện. Và chúng ta không nói đến những người ở ngoài tiểu bang California rồi vào California này phải hội đủ điều kiện bao nhiêu lâu thì mới lấy được cái bằng lái. À thêm nữa, đừng có dùng điện thoại nhé hay đánh text nhé. Đây chỉ là một cái lỗi bị phạt thôi. Nhưng mà đó mà 2 3 lần rồi sẽ thấy ha, nó không còn là cái lỗi bị phạt nữa. Ok, cái gì cũng vậy, cho nên các cháu cần phải cẩn thận. Bố mẹ khi ký giấy tờ cho con có cái bằng lái xe cần phải xem lại. Giống như có những người cứ hỏi tôi rằng là thế thì con tôi 14 tuổi ở nhà một mình có được không? Tùy vào cái sự trưởng thành của cái người con đó chứ. Không có điều luật nào nói là 14 tuổi được ở nhà một mình hay không được ở nhà một mình. Nhưng mà tùy vào cái tình trạng và tùy vào cái sự trưởng thành nhé. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cái hồ sơ này. Cái hồ sơ này cũng khá lâu rồi, cũng kỹ lắm rồi. Nhưng mà quý vị biết nó cũng được áp dụng vào ngày hôm nay là bởi vì những cái chuyện này nó vẫn cứ xảy ra mãi thôi. Không, cái ông này là một người cha. Không, ông ấy ký giấy tờ cho cái người con này có được cái bằng lái xe. Cái người con này lấy cái xe của ông ta chạy ra ngoài đường, đi công việc gì đó không biết. Mà ông ta cho phép cái người con này được dùng cái xe đi công việc đó, đi trên đường lái xe đến một cái ngã tư đường đó. Cái cậu này ngừng lại vượt vào đến cái ngã tư, trong giữa cái ngã tư thì bên kia có một cái, cũng là một cái người còn trẻ chạy cái xe tới, vèo một cái tông vào cái xe cậu này. Tông vào cái xe cậu này nhưng mà lại nói rằng là cậu này có lỗi vì là cậu này đã gây ra tai nạn. Thế thì nó có công bằng không? Khi cái người kia lái xe nhanh như vậy, ở California này chúng ta biết rằng là khi một tai nạn xảy ra, cái việc đầu tiên chúng ta phải xem là cái bổn phận của cái người lái xe đó có đúng không. Rồi chúng ta phải xem rằng là cái sự vi phạm về luật giao thông đó là cái việc gì? Vượt đèn đỏ, vượt bảng stop sign, quẹo trái không có đúng cách, sang lên không có cái lỗi gì đó. Rồi có phải là từ cái sự vi phạm cái điều luật đó và cái bổn phận đó đã không làm đúng với luật, nó gây ra cái tai nạn, đó là cái lý do tạo ra thương tích cho cái người bị thương hay không? Đó là cái văn căn bản chính. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái hồ sơ này thì chúng ta thấy cái người cha này thưa với tòa. Thứ nhất là cái quyết định ở tòa nói ông ta bị lỗi là sai, không có áp dụng, là bởi vì ông ta nói rằng là dưới cái điều luật mà đã được đặt ra vào cái thời điểm đó, điều luật 62, xin lỗi, không, điều luật 1714, điều luật dân sự á, nói rằng là cái người lái cái xe, cái người cầm cái xe đang lái đó có thể sẽ có lỗi với cái người chủ xe nếu cái người chủ xe cho phép. Nhưng mà ông nói rằng là nhưng mà con của ông nó xác nhận rằng là ông không có cho nó phép lái. Không, ở cái người con này có thể không xác nhận rằng là ông ta không cho nó cái quyền lái xe. Nhưng mà trong cái hồ sơ này, khi trả lời cái hồ sơ thì ông ta lại xác nhận là ông ta cho nó cái quyền lái xe, bằng chứng cho thấy như thế. Ok, rồi ông ta nói rằng là đó, ông ta cũng đâu có phải là cái người đứng đại diện cho nó, tức là agent, hay là nó là agent của ông ta, nhưng ông ta lại là người ký cái tờ giấy cho nó có phép được lấy cái bằng lái xe. Cộng thêm một cái điểm trong cái hồ sơ này nữa mà chúng ta xem nếu chuyện nó xảy ra cho mình là ông này là bố nó, nhưng mà nó dưới tuổi vị thành niên thì nó có quyền có cái người đứng ra làm giám hộ đại diện, không trả lời cho nó, cho cái hồ sơ này để cho nó không có cái lỗi. Nhưng mà cái việc đó nó không xảy ra. Đây là một cái điểm trong cái hồ sơ này mà tòa đã đưa ra sau khi bồi thẩm đoàn đã quyết định là cái ông này, ông ấy được ám chỉ coi là người có lỗi, tại vì con ông ấy lái cái xe của ông ta với cái sự đồng ý của ông ta, và con ông nó có cái bằng lái xe, được ký cho phép có cái bằng lái xe bởi ông ta. Rồi ông nói nhưng mà phía bên kia họ có lỗi luôn, tại vì chính họ họ lái cái xe vào trong cái ngã tư đường này rất là lẹ, và họ tạo ra cái sự tai nạn này. Chánh án ở trên tòa nói cái việc mà nó xảy ra trong cái vấn đề contributory negligence, tức là cộng thêm vào cái việc tai nạn xảy ra đó, nó là một cái dữ kiện sự thật, facts, chứ không phải là dựa trên cái điều luật nào. Và nếu là facts, tức là sự thật đó, thì bồi thẩm đoàn họ sẽ dựa trên những cái bằng chứng đã đưa ra để mà thẩm định là cái người bên kia có cái phần lỗi nào trong cái hồ sơ này hay không. Ok. Và dựa trên những cái bằng chứng đã được đưa ra thì nó không đủ để cho bồi thẩm đoàn thấy rằng là cái cậu bên kia cậu đã chạy quá tốc độ. Thì mình không biết là cái hồ sơ này họ đã trình bày như thế nào, nhưng mà vì những cái bằng chứng đã đưa ra cho bồi thẩm đoàn thấy, mà bồi thẩm đoàn không thấy cái cậu bên kia cậu ấy chạy quá tốc độ, thì bồi thẩm đoàn sẽ không có quyết định là cậu ta có gọi là contribute, cộng thêm vào cái sự tai nạn nó đã xảy ra. Ok. Khi chúng ta ra tòa với những vấn đề liên quan đến pháp luật, evidence tức là bằng chứng rất là quan trọng. Ok, bằng chứng rất là quan trọng. Cái thí dụ này có lẽ nó sẽ đưa cho quý vị thấy một cái nhìn về những cái bằng chứng nó quan trọng như thế nào trong Kinh Thánh vào tuần thứ ba ngày thứ hai của mùa mùa cho đó, mùa lễ cho đó, đối với người Công giáo của chúng tôi đó. Thì nó có một cái lời Kinh Thánh mà có một cái câu chuyện. Cái câu chuyện đó nói ra là cái bà này, chúng ta gọi bà là Susanna ha. Bà Susanna này, bà bị đưa ra trước công chúng. Và bà bị đưa ra trước công chúng là bởi vì hai cái ông già này, cả hai ông đều muốn có tình ý với bà ấy. Và họ nói với lại trước mặt người chánh án, là người thẩm phán, là người xử đó, người phán xét đó, là bà này bà ấy có cái hành động dâm dục. Mà quý vị biết hồi thời đó mà nếu mà có cái hành động dâm dục á là họ sẽ ném đá cho cái bà đã bà đến chết thì thôi. À, không? Thì cái cậu bé này cậu còn nhỏ lắm, cậu nói ok, để tôi xem rằng là cái bà này bà có làm được đó không, để cho tôi có quyền được hỏi những cái câu hỏi để xem rằng là bà này bà có làm tội hay không. Tại vì bà được cậu được biết là hai cái ông này, cả hai ông đều thích cái bà này nữa, vì cái bà này bà không chịu làm cái việc tình dục này với cả hai người này, thì cái cậu này cậu mới chia hai cái ông này ra một bên, công cho cái ông kia ông nghe cái ông này ông nói gì, và ngược lại. Thì cậu mới hỏi cái ông này, thế thì thưa ông nói là cái bà này bà có cái vấn đề này sai với là đạo lý, đạo luật, đạo lý. Thì tôi hỏi ông, thế thì cái việc này nó xảy ra ở đâu, dưới cái cây dưới cái cây nào? Ông này ông nói nó xảy ra ở dưới cây sung. Cây sung. Rồi ông mới để cái bà đó qua, ông qua bên cái cậu để cậu mới hỏi cái ông kia, đưa cái ông kia vào, thế thì cái chuyện này nó xảy ra ở đâu? Thì cái ông kia ông nói là cái việc này nó xảy ra ở dưới cây táo, thế thì hai người này đều nói láo hết, cái bà này bà đâu có làm gì sai đâu, đúng không? Đó là cái bằng chứng cho thấy là cái bà này bà không làm gì sai. Và vì vậy khi đi vào đến tòa đấy quý vị, bằng chứng là những cái dữ kiện, những cái lời khai, những cái tờ giấy, những cái bức hình, tất cả những cái đó nó sẽ đưa ra cái sự thật của cái hồ sơ, và cái hồ sơ đó sẽ được kết thúc và quyết định bởi những cái bằng chứng đã được đưa ra trình bày cho chánh án, cho bồi thẩm đoàn thấy. Và vì vậy khi chúng ta nói những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để mà chúng ta có thể biết rằng là cái chuyện gì nó đã xảy ra và chúng ta có thể giải quyết việc nào, nó như thế nào. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở văn phòng Empire Law Offices. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. 408-947-7717. Tôi luật sư Nguyễn Kim Phượng cùng với luật sư Mai Cô Nguyễn và những luật sư ở văn phòng chúng tôi làm về những vấn đề về di trú, những vấn đề làm công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh gia đình và người thân, mở lại hồ sơ, những vấn đề về chuyển diện. Quý vị có thể tin tưởng đến những kinh nghiệm và những gì chúng tôi đã làm trong bao nhiêu năm qua để giúp cho quý vị có được cái câu trả lời trước khi quyết định đi tới làm việc với bất cứ về vấn đề gì liên quan đến di trú, những vấn đề về luật gia đình, về tài sản, về cấp dưỡng, những vấn đề về luật hợp đồng, luật tài sản, làm living trust, làm probate, làm di trúc, những vấn đề liên quan đến luật thương tích tai nạn, những vấn đề về hợp đồng, đến những vấn đề về luật địa ốc, ha, mua bán nhà, những vấn đề liên quan đến nhà của mình bị hư và như thế nào. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hôm nay thứ năm rồi đấy luật sư. Ngày mai là hết một tuần nữa mau nhỉ. Mới vô tháng 10 cái vòng cái đi mất tiêu luôn cái đầu tuần thật đấy chứ. Chưa làm được cái gì ấy, tôi không biết là Khánh Thi cứ bảo trời một ngày ấy, chỉ có 24 tiếng là thiếu. Thiếu, không kịp làm cái gì hết trơn á. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn luật sư nha. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15 ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả ở khắp nơi đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an. Hôm nay có đi đâu làm gì thì Khánh Thi chúc quý thính giả gặp thật là nhiều may mắn. Còn bây giờ, Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả đang trên con đường lái xe đi đến sở làm, hay là từ sở làm về, hay là đi công việc đâu đấy. Chúc quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an nhé.
Trong nắng và lá rụng ngoài sông, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng. Nhìn những lần thu đi tay trơn buồn nôn nuối tiếc, nghe gió lạnh về đêm 20 sâu giấc mắt biết thương cho người rồi lạnh lùng riêng. Gió heo may đã về chiều tím loang vỉa hè và gió hôn tập về rồi mùa thu bay đi trong nắng vàng chiều nay anh nghe buồn mình trên ấy. Trời nhiều mây đơn côi bàn tay quên lối đưa em về nắng hương nhẹ đã mấy lần thu sang công viên chiều qua rất ngắn chuyện chúng mình ngày xưa anh ghi bao nhiêu thu vắng đến thu này thì mộng
Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.